là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên điểm vững chắc cho người dân thoát nghèo. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái về các giải pháp để hạn chế tình trạng vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng chở hàng. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, năm 2021, huyện Lục Yên đã hỗ trợ 106 cơ sở chăn nuôi gia súc với giá trị trên 2,3 tỷ đồng. Nguồn vốn được hỗ trợ trung bình 30 triệu đồng một hộ. Các hộ đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, thức ăn và thuốc phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi chưa gắn với bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách của tỉnh tới các doanh nghiệp, các hợp tác xã và nhân dân để đăng ký tham gia đầu tư và phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.
Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là một trong những vùng trồng cam chủ lực của huyện Văn Chấn với trên 2.000 hộ trồng cam. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, trên 20 hectare cam ở xã bị bệnh vàng lá. Đặc biệt, năm nay diện tích cam bị nhiễm bệnh tăng mạnh. Hiện toàn xã chỉ còn 433 hectare, trong đó có 250 hectare cho thu hoạch, còn lại là trồng mới. Sản lượng quả đạt 1.750 tấn, năng suất đạt 7 tấn trên hectare, giảm 4-5 tấn trên hectare so với vụ trước. Người trồng cam thất thu, trước khó khăn này, xã Thượng Bằng La đã hỗ trợ người trồng cam chuyển đổi sang trồng cây trồng khác. Đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã đăng ký chuyển đổi sang các giống cây trồng khác như trồng 3 hectare na, 40 hectare bưởi diễn và bưởi da xanh, 6 hectare dổi hạt, 40 hectare cam đường canh. Những hộ tiếp tục trồng cam, xã sẽ tham mưu với các cơ quan chức năng hướng dẫn chăm sóc, trị bệnh đúng kỹ thuật để đảm bảo năng suất.
Nhờ tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động và đầu tư nâng cao năng lực thi công các công trình, năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã thực hiện đạt giá trị sản lượng trên 480 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Công ty đã trúng thầu thi công 22 công trình giao thông lớn nhỏ và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 12 công trình, trong đó có nhiều công trình có nguồn vốn đầu tư lớn như công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 37, quốc lộ 32, đường Bách Lẫm, Yên Ninh, đường tỉnh lộ 174, đường Khánh Hòa, Minh Xuân, cầu Ngòi Tháp, cầu Trần Phú, cầu Âu Lâu, cầu Ngòi Viễn, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Nhờ vậy, doanh thu của công ty đã đạt trên 470 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 12,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 10 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Cùng với sản xuất kinh doanh ổn định, năm qua công ty còn đầu tư trên 50 tỷ đồng để mua thiết bị, phục vụ công trình. Năm 2022, công ty phấn đấu doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng.
Năm 2021, tỉnh đoàn Yên Bái xây dựng và duy trì hiệu quả được trên 270 tuyến đường thanh niên tự quản về trật tự an toàn giao thông. Tại các tuyến đường thanh niên tự quản, đoàn thanh niên các cấp của tỉnh đã thường xuyên quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, đồng thời đưa việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua của các tổ chức đoàn tại các thôn bản địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh còn thành lập mới và duy trì gần 250 cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì hoạt động đảm bảo an toàn giao thông tại 7 điểm giao cắt đường sắt với hơn 60 đoàn viên tham gia, mở mới 8 km đường bê tông, gần 55 km con đường em đến trường, tu sửa nâng cấp 86 km đường giao thông nông thôn, xây dựng một cầu dân sinh, 31 công trình thắp sáng đường quê với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bình luôn quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng theo quy định, từ đó giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập tốt, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Thành hiện có 631 học sinh, trong đó có 161 học sinh bán trú, còn lại 470 học sinh học 2 buổi mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày nhà trường có trên 600 suất ăn. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cho các em, nhất là khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng ngày ngoài việc vệ sinh khu vực bếp, các dụng cụ chế biến, đồ dùng đựng thức ăn được lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhà trường còn đầu tư xây dựng bếp ăn theo quy trình một chiều. Nhà bếp chia thành các khu riêng biệt, gồm khu chứa nguyên liệu, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã chín. Đặc biệt, để có nguồn thực phẩm sạch an toàn, nhà trường còn thực hiện nghiêm ngặt việc ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng ngày khi thực phẩm được mang vào trường đều được kiểm tra kỹ lưỡng, có sự giám sát của ban giám hiệu cũng như ban đại diện phụ huynh học sinh. Thầy giáo Lý Xuân Diện, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Yên Thành cho biết.
Cái nhất là trong ban nhà trường chúng tôi thì đã phân công ra một đồng chí Phó Hiệu trưởng để chuyên phụ trách về công tác bán trú cũng như là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là chúng tôi hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm để đảm bảo đúng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái chất lượng của sản phẩm. Thứ ba là chúng tôi tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên dinh dưỡng vào đầu năm học. Thứ tư là chúng tôi cho nhân viên dinh dưỡng khám sức khỏe định kỳ là 6 tháng một lần, đảm bảo không có bệnh truyền nhiễm. Thứ năm là ban giám hiệu nhà trường chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái tiếp theo nữa là chúng tôi có cái sự giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh về công tác nhập thực phẩm cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra bếp ăn, yêu cầu tất cả nhân viên nhà bếp trong quá trình chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chế độ ăn cho trẻ cũng được nhà trường cân đối, công khai theo từng ngày, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa hợp khẩu vị cho trẻ nhỏ. Em Đặng Thị Thu Thủy, học sinh lớp 5 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Thành, bộc bạch.
Chúng con ở đây được ăn 3 bữa trên ngày rất là ngon và sạch sẽ, và các bác nấu cũng rất là ngon và khẩu vị. Con rất thích ạ.
Nhờ thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên 100% trẻ của nhà trường được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 99%, không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Chị Trần Thị Mến, phụ huynh học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Thành chia sẻ.
Vâng, bản thân tôi là một phụ huynh có con cũng học ở trường và cũng ăn ở trường, thì tôi cảm thấy là các thầy cô giáo ở đây cũng rất là quan tâm và nhiệt tình trong cái công tác coi như là ăn uống của các con cũng rất đảm bảo vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng ạ. Cho nên là một phụ huynh tôi cũng rất là an tâm khi có con học ở đây ạ.
Huyện Yên Bình hiện có 52 đơn vị trường học, trong đó 40 trường học bán trú có bếp ăn tập thể, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trên 15.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Xác định vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm lựa chọn ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý và nhân viên nhà bếp các trường học. Đến nay, 100% bếp ăn tại các trường học đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô giáo Hoàng Thu Phiêu, Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên cho biết.
Cùng với việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, xây dựng bếp ăn một chiều thì chúng tôi cũng đã ký cam kết với những nhà cung cấp thực phẩm để đảm bảo đúng nguyên tắc. Và trong những năm qua thì nhà trường chúng tôi đã chú trọng với công tác vệ sinh môi trường, hợp đồng với lại nhân viên dinh dưỡng để nấu ăn, đảm bảo việc là hàng năm được khám sức khỏe định kỳ. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện cái công tác kiểm tra 3 bước khá tốt.
Song song với việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đợt kiểm tra tại các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Qua kiểm tra cho thấy 100% các trường thực hiện tốt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ vệ sinh nhà ăn, bếp ăn, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Ông Vũ Xuân Trường, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái đơn vị trường học và thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Và cái thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra các cái hoạt động phòng chống dịch cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học. Cái thứ ba là không ngừng nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ y tế trường học và nhân viên trong các cái cơ sở giáo dục bằng các cái hình thức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Cái thứ tư là đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch cũng như là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ năm nữa là phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong cái công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm bằng các hình thức là tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với giáo viên, học sinh và nhân viên cũng như là phụ huynh học sinh.
Cùng với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng đang được các nhà trường ở Yên Bình quan tâm thực hiện với mục tiêu hướng đến trường học thân thiện, an toàn và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, gần 13.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn. Đó là con số ấn tượng cho thấy tín dụng chính sách đang là một trong những công cụ hữu hiệu trong công tác giảm nghèo tại các địa phương còn yếu khăn như Văn Yên. Thực tế những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách ngày càng khẳng định là đòn bẩy thiết thực và hiệu quả, là điểm tựa vững chắc để đồng bào dân tộc nơi đây vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Nguyễn Đức Tiến ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đến điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để làm thủ tục vay vốn về sản xuất kinh doanh. Đây là lần đầu ông đăng ký vay vốn để sản xuất kinh doanh, song các thủ tục ông được cán bộ tín dụng hướng dẫn một cách nhanh chóng. Ông Nguyễn Đức Tiến, tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A huyện Văn Yên nói.
Để chúng tôi được hỗ trợ vay vốn thêm để chúng tôi mở cửa hàng tạp hóa kinh doanh. Thì chúng tôi đến đây rất là thuận tiện và rất là tạo điều kiện để chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch cũng như là giao dịch rất là nhanh gọn.
Gia đình anh Trần Quốc Thái ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách từ nhiều năm nay. Năm 2018, gia đình anh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng đầu tư trồng quế. Hiện gia đình anh có 10 hectare quế, trong đó có 5 hectare đang tỉa thưa để bán. Ngoài ra, gia đình anh còn chăn nuôi dê, gà, vịt, trừ chi phí mỗi năm mang về thu nhập gần 200 triệu đồng cho gia đình. Anh Trần Quốc Thái, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Khi vay về gia đình nhà tôi cũng phát triển, nhất là để trồng quế thôi, chủ yếu là trồng quế, thuê nhân công để làm rừng, làm đồi rừng thôi. Thì nói chung là cái nguồn vốn này cũng rất là hiệu quả đối với gia đình, bởi vì là nó tuy rằng nguồn vốn nó ít thôi nhưng mà nó cũng gọi là cũng đảm bảo giải quyết được một số việc kinh tế ấy. Rất là mong muốn là trong thời gian tới thì là đảng nhà nước cho bà con nhân dân như nhà tôi nói riêng và tất cả vùng bà con nhân dân ấy nói chung là có được cái nguồn vốn vay nó nhiều hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu ở từng hộ gia đình.
Là xã vùng sâu vùng xa với 67% là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội, đến nay xã Tân Hợp đã có gần 600 hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ gần 26 tỷ đồng. Có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách huyện cùng với sự nỗ lực của người dân trong phát triển kinh tế, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây đang từng bước được nâng lên rõ rệt. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cho các hộ thì đời sống của nhân dân được phát triển, tỷ lệ hộ nghèo của xã là giảm rất nhiều. Năm 2021 thì giảm còn 1,7% theo tiêu chí cũ. Thế và qua cái nguồn vốn này thì nhân dân cũng đã phát huy được cái nguồn vốn hiệu quả, đưa vào chủ yếu tập trung cho trồng rừng, đặc biệt là cây quế. Qua cái việc trồng cây quế này thì đời sống nhân dân được nâng lên rất cao.
Những năm qua, huyện Văn Yên đã có gần 13.000 đối tượng được tiếp cận nguồn vốn, tổng dư nợ trên 571 tỷ đồng. Năm 2021 đã có gần 37 tỷ đồng được giải ngân với gần trên 3.100 lượt đối tượng được hỗ trợ từ nguồn tín dụng ưu đãi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,76%. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đưa vốn tín dụng chính sách của nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ bám sát và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban đại diện đồng quản trị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội là cũng phối hợp với ngân hàng để trong việc rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính khác trên địa bàn để làm sao mà Ngân hàng Chính sách Xã hội đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của người dân để người dân đưa vốn vào sản xuất kinh doanh để phục hồi kinh tế sau cái đại dịch Covid vừa xảy ra. Đồng thời cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các tổ chức xã hội nhận ủy thác tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và tư vấn cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng vốn vay làm sao có hiệu quả tạo thu nhập, phần xây dựng nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm phải giảm đi theo đúng cái mục tiêu của Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra.
Bình quân mỗi tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Yên giảm trên 6%. Có được kết quả này một phần là nhờ triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây chính là nguồn lực kịp thời để tiếp sức cho người dân, tạo sinh kế để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng vi phạm tải trọng diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho nhân dân. Trước tình hình này, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện, kiểm tra chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, đôn đốc việc thực hiện lắp camera giám sát hành trình của ô tô kinh doanh vận tải theo quy định. Trong năm 2021, thanh tra giao thông tỉnh đã xử lý gần 60 trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng chở hàng, tước giấy phép lái xe 24 trường hợp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên tình trạng vi phạm tải trọng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vậy giải pháp nào để hạn chế tình trạng này? Phóng viên Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông vận tải tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua là một cái vấn đề mà được dư luận nhân dân hết sức quan tâm. Vậy thì ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác này trong năm 2021 ạ?
Tình trạng xe quá khổ quá tải là một trong những nguyên nhân dẫn đến là hư hỏng kết cấu công trình cầu đường bộ cũng như mất an toàn giao thông, gây tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Cho nên là trong năm 2020-2021 dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp, lực lượng thanh tra chúng tôi tham gia đến 9 chốt kiểm dịch và 10 địa điểm kiểm soát y tế liên ngành. Mặc dù lực lượng mỏng nhưng chúng tôi với lực lượng còn lại vẫn cố gắng duy trì để kiểm soát tải trọng trên một số tuyến đường trọng điểm. Cùng với đó là cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh 08 và kế hoạch 06 của Sở Giao thông Vận tải và quyết định số 950 ngày 25 tháng 6 của Ủy ban tỉnh về thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thì chúng tôi đã cử lực lượng chức năng tham gia phối hợp và đã kiểm tra đến 800 phương tiện, phát hiện 100 trường hợp vi phạm và xử lý đến hơn 600 triệu đồng. Đến nay thì tình trạng, phải nói thật là tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn còn hoạt động trên một số tuyến nhất định, đặc biệt là quốc lộ 70 và một số tuyến như đường 171, đường 163 và quốc lộ 2D. Tới đây chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến.
Thưa ông, thì trong quá trình cân tải trọng thì lực lượng thanh tra giao thông đã gặp phải những khó khăn như thế nào và cái hướng giải quyết của mình như thế nào?
Hoạt động trên các tuyến đường, nhiều tuyến đường gọi là tình trạng gây cho hư hỏng và mất an toàn giao thông đường bộ và gây tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn. Mà dù đó, khó khăn lớn nhất của lực lượng thanh tra giao thông, như chúng tôi đã nói như trước, lực lượng còn mỏng, nhiều tuyến thì trải dài. Do đó là trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng, nhất là đợt này thì tỉnh, Ủy ban tỉnh cho phép lực lượng thanh tra giao thông đã rút khỏi những chốt kiểm dịch y tế liên ngành, cho nên về cơ bản chúng tôi sẽ có đủ lực lượng để kiểm soát những cái tuyến nóng như quốc lộ 2D, quốc lộ 32, quốc lộ 37, đường tỉnh 163, đường tỉnh 170, đường tỉnh 171 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tới mức thấp nhất về tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động trên các tuyến đường.
Trên một số các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thì tình trạng xe quá khổ quá tải đang hoạt động gây ra những bức xúc trong dư luận. Vậy thì thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái sẽ có những cái giải pháp như thế nào để ngăn chặn cái tình trạng này?
Cái khó khăn như tôi vẫn nói là cái tuyến đường thì bây giờ đã kết nối được rất nhiều tuyến với nhau, thông tuyến với nhau, nên các lái xe là sẽ tránh được các vị trí kiểm soát cố định, tải trọng cố định, mà và hai nữa là thẩm quyền thanh tra giao thông có khi nhiều lúc bị hạn chế, ý thức chấp hành của chủ xe, lái xe thậm chí là họ còn không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện, nên gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Khó khăn nữa là lái xe tải ngày càng có nhiều chiêu trò chống đối liên tục, chống đối với lực lượng chức năng, lái xe đối phó bằng cách bất hợp tác, khóa cửa xe bỏ đi, là không xuất trình giấy tờ, trì hoãn kéo dài, gọi điện nhờ người thân can thiệp. Không chỉ các lái, những ngày ra quân đợt cao điểm, tình trạng các loại như mình gọi là chim mồi theo dõi, bám theo lực lượng thanh tra giao thông diễn ra nhiều năm nay. Các chim mồi không chỉ thuộc tất cả các biển số xe công của cơ quan mà thuộc cả đến biển số xe cá nhân của các thanh tra viên, công chức thanh tra đi làm nhiệm vụ. Các chim mồi thường xuất hiện rất sớm ở các trụ sở thanh tra để bám theo và tìm cách gọi điện thông báo cho các chủ xe, lái xe để về các địa điểm thành lực lượng chức năng làm việc để trốn tránh. Trong khi đó thì tới đây chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý bằng cách là thường xuyên lưu động và thường xuyên thay đổi chốt kiểm soát và nắm chắc tình hình những diễn biến ở trên tuyến nào thường hay xảy ra vi phạm, thì chúng tôi sẽ cố gắng cử lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Thanh Truyền Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 50% dân số huyện Lục Yên. Người Tày nổi tiếng với các làn điệu hát then, hát gọi, hát khắp và những bộ trang phục truyền thống, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho du khách thập phương. Đây cũng là thế mạnh mà huyện Lục Yên đang tập trung khai thác, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù hấp dẫn. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lục Yên bảo tồn văn hóa, tạo điểm nhấn phát triển du lịch.
Là người trẻ ở xã Minh Xuân nhưng luôn tâm huyết dành nhiều thời gian sưu tầm, học hỏi và luyện tập các bài hát dân ca truyền thống, chị Mai Thị Hồng Chắn chia sẻ: "Hiện tại tôi đã lưu giữ được khá nhiều giai điệu của các bài hát như hát then, hát cọi, hát khảm hải, hát ví, hát phong sư. Tôi thường hát trong dịp đám cưới, các hội diễn và may mắn nhận được nhiều giải thưởng trong khu vực và toàn quốc. Để giữ gìn nét văn hóa truyền thống những làn điệu dân ca dân vũ, nhiều địa phương của huyện luôn chú trọng xây dựng, hỗ trợ phát triển câu lạc bộ nhóm, đội văn nghệ dân gian. Điển hình như xã Minh Xuân hiện có 3 câu lạc bộ hát khắp, hát cọi. Trong 14 thôn thì mỗi thôn đều có một đội văn nghệ riêng. Các diễn viên biểu diễn có độ tuổi khác nhau nhưng cùng chung sở thích, say mê ca hát, yêu thích làn điệu dân ca dân vũ và truyền dạy cho thế hệ trẻ kế cận. Được biết đến là địa phương giàu truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch của huyện Lục Yên, xã Mường Lai xác định phát triển du lịch cộng đồng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Do đó các hoạt động đầu tư vào du lịch trên địa bàn xã thời gian qua có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng và số lượng. Các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, học tập và du lịch trải nghiệm ngày một nhiều hơn tại các điểm như khu di tích cách mạng Cổ Văn, lễ hội đình Nà Ngàm, Liên Hồ Từ Hiếu, Rong Đen, Tặng An. Được biết, trong năm 2020, xã đã tổ chức thành công ngày hội Bản Mường, giới thiệu quảng bá các sản phẩm từ nông nghiệp, giới thiệu những món ăn đặc sản của bà con nơi đây thông qua các hoạt động, phần hội sôi động với nhiều trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến, kéo co, đẩy gậy, tái hiện đúng bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Cùng với đó, những làn điệu hát khắp, hát cọi, hát giao duyên được thể hiện bởi các nghệ nhân đội văn nghệ quần chúng của xã đã thu hút trên 5.000 lượt người dân trong vùng tham gia. Ông Triệu Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai chia sẻ, thời gian tới xã tiếp tục thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào các ngành nghề du lịch, khuyến khích người dân mở mới nhiều loại hình du lịch mang ý nghĩa sáng tạo, hấp dẫn du khách nhằm nâng cao giá trị văn hóa địa phương, bảo tồn và phát huy truyền thống bản sắc dân tộc Tày. Bên cạnh đó, mở các lớp truyền dạy dân ca dân vũ cho bà con, nhất là thế hệ trẻ, đặc biệt khuyến khích việc sưu tầm, biểu diễn những làn điệu dân ca truyền thống nhằm quảng bá, bảo tồn nét văn hóa người Tày Mường Lai. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Lục Yên thu hút gần 300.000 lượt khách du lịch, trong đó khách du lịch nội địa chiếm 87,5%. Hiện trên địa bàn huyện có 23 cơ sở lưu trú là các khách sạn, nhà nghỉ, 9 cơ sở homestay. Có thể thấy du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của Lục Yên, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Ông Phùng Trung Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lục Yên cho biết, với điều kiện thuận lợi phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm khám phá, du lịch cộng đồng homestay, chủ trương của huyện là tập trung bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc gắn phát triển du lịch sinh thái. từ kết quả đạt được, huyện Lục Yên đề ra phương hướng mục tiêu cụ thể, sát thực trong giai đoạn 2021-2025, chú trọng duy trì tổ chức lễ hội truyền thống của các xã thị trấn như chương trình du lịch về miền đất Ngọc, du lịch Bình Nguyên Xanh Khai Trung, xã Khai Trung, lễ hội đền Suối Tiên, đình làng Mường, xã Tô Mậu, lễ hội đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh, ngày hội bản Mường, xã Mường Lai. Đồng thời xây dựng mới và tổ chức các lễ hội như ngày hội Pai Tái, xã Lâm Thượng, lễ hội Cắc Kén, xã Khánh Thiện, lễ hội đình bản phố gắn với chợ quê xã Mai Sơn phù hợp, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch, thích ứng hiệu quả với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, định hướng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho du lịch không chỉ cảnh quan sinh thái mà còn lưu giữ những giá trị bản sắc văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào Tày Lục Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.